làm dơ giấy, làm mờ ám cái thân tâm.
Lục cấm này,
phá điều này khi chúng ta phân ra nó đâu có,
chúng ta phá phá này đó,
sinh ra nó có cái đó. Vì chúng ta mê làm chấp nó như vậy thì nó có,
chấp như vậy nó có. Nếu chúng ta hiểu lời Phật dạy
không chấp thì nó không, thì là thanh tịnh, nó tự tại đó. Mà cái này chúng ta tự mình làm cho không tự tại, không thanh tịnh. Bây giờ chúng ta học cái câu tiếp rồi. Theo tiếp tục được Phật nói, được Phật dạy. Tiếp theo là thị cố không chung vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc sinh hương vị xuất phát, vô nhãn giới, nhãn trí vô ý thức giới. Câu này đó, Đức Phật nói tới rõ ràng. Thị cố không chung vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc sinh hương vị xuất phát, vô nhãn giới, nhãn trí vô ý thức giới. Đức Phật dạy thêm là thế, cái nghĩa là thế nên trong cái không đó, ở trong cái không đó đó, thị cố không chung đó, rồi Đức Phật nói thế nên trong cái không đó nó không có sắc nè, không có thọ nè, không có tưởng nè, không có hành nè, không có thức nè, là không có cái ngũ quẩn đó. Nói tại cái ngũ quẩn có là tại cái gì làm nó mới có, thấy không? Thành ra Đức Phật nói ở trong cái không đó, nó không có, không có cái ngũ quẩn đó. Cũng như cái gương đó, ở trong cái gương nó đâu có cái bóng, ở trong cái gương nó đâu có cái bóng. Vì thế à, cái gì dòm trong cái gương đâu có cái bóng, tại vì cái gì dòm vô nó có cái bóng thôi. Mà quý vị đi ra khỏi cái gương đó, nó trắng, nó đâu có cái bóng gì. Quý vị hiểu cái đó không? Đức Phật cũng nói cái đó đó. Mà quý vị dòm vô cái gương nó có bóng rồi, mà quý vị đi ra khỏi cái gương là cái gương. Thật ra Đức Phật nói trong cái không đó, nó không có sắc thọ tưởng hành thức, là nó không có cái ngũ quẩn. Vì thể nguyên, cái gương nó nguyên, nó không có cái bóng. Đức Phật nói cái trong cái tánh không nó không có ngũ quẩn. Ở cái tánh không đó, ở trong cái tánh không đó là nó không có cái ngũ quẩn thôi, thấy không? Cái tánh không nó cũng không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là không có cái sáu căn, thấy không? Không có cái ngũ quẩn rồi làm sao có cái sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này lại trong cái sắc quẩn quý vị nè. Cái sắc thân nó có cái con mắt, có cái lỗ tai, có lỗ mũi, có cái lưỡi, cái miệng, cái thân, cái ý. Mà Đức Phật nói chung nó không có cái ngũ quẩn, nó không có rồi. Cái ngũ không có làm sao mà nó có con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, cái thân, ý. Đó, như vậy đó, không có ngũ quẩn thì nó sẽ không có cái lục căn, ha. Lục căn mà mắt, tai, mũi, lưỡi, nó không có rồi. Rồi, ở trong cái tánh không nó cũng có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, lục căn đó. Không có con mắt rồi làm sao nó có cái sắc trần, không có lỗ tai rồi làm sao nó có cái thinh, mà cái phần ra nó cũng không có cái sắc thinh hương vị xuất phát, rồi nó không có cái lục trần, không có ngũ quẩn thì nó không có lục căn, à, mà không có lục căn thì nó không có cái lục trần, thấy không? Tức là sáu trần không có, nó thật ra không có năm quẩn, không có sáu căn, không có sáu trần thì nó sẽ không có cái sáu cái thức đó. Cái thức là nhãn thức đó. Cái thức người ta biết á, con mắt thấy nó thấy vậy thôi, mà cái biết là cái nhận thức, mình nhĩ thức á, cái lỗ tai nó nghe là nghe vậy thôi, nhưng mà biết là nó có cái nhĩ thức. Thành ra mà quý vị không có ngũ quẩn rồi thì nó làm sao có cái lục căn, mà không có cái lục căn làm sao có lục trần, ha? Ở ngoài bên đâu được đó, mà không có lục trần rồi thì làm sao có lục thức, nó cũng có luôn. Thành ra đó, đó như vậy đó là thập bát giới, là 18 giới, là thập bát giới mình nói. Thập bát giới là lục căn là sáu nè, tôi nói bạn trước, lục trần là sáu là 12 nè, rồi lục thức là sáu là 18 nè, thập bát giới. Thành ra Đức Phật nói nó không có cái đó, thành ra cái câu đó Đức Phật nói thế nên trong cái thân đó nó không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức, nó không có ngũ quẩn. Mà nó không có ngũ quẩn thì nó không có cái lục căn, là không có tắt tai mũi lưỡi bên người đứng ra đó, hiểu không? Mà nó không có cái lục căn, nó không có lục trần, không có lục trần, nó không có lục thức, không có tập bát giới. Như vậy cả phải ngũ quẩn, lục căn, lục trần là lục thức và tập bát giới đều là những danh từ, cái đó là những cái danh từ Đức Phật dạy chúng ta để chỉ chúng ta biết thôi, cái đó là pháp thế gian. Nếu Đức Phật không nói ra chúng ta không biết, mà Đức Phật nói à ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức như vậy nè, Đức Phật nói à,
trong cái pháp thân nó có nè, có lục căn, nó có mắt nè, nhãn căn, nhĩ căn, lỗ tỷ căn, cái lỗ mũi nè, tỷ là tứ tạp dại, chúng ta mới biết. Thì cái đó là cái pháp thế gian của Phật cho chúng ta biết thật mắt giới.
Nó có gì khó.
Đối với cái thân á, là Đức Phật nói gì, nhân duyên hòa hợp, năm quẩn hòa hợp nó mới có cái thân này, phải không? Thành ra chúng ta cứ thiệt tưởng thiệt hoài là chúng ta khổ, mà Đức Phật thì nói nó không có. Đức Phật nói thì cố không chung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô giải nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thân hương vị xúc pháp, vô nhãn giới đại với vô nhãn giới là vậy. Ai có có nói đi nói lại hoài, nhớ biết thì lại có. Ai chúng ta đi làm thì nó có, đó tôi nói bài, tôi nói Bồ Tát á, cái thân Bồ Tát với thân chúng ta giống nhau à, mà khác biệt là vì Bồ Tát ngài có y chang, có lục căn này kia, mà ngài tiếp xúc là ngài không có thắc tội, ngài thấy cái gì là thấy vậy thôi, mà chúng ta thấy chúng ta thắc tội thì nó có phải không? Chúng ta nghe chúng ta thắc tội nữa, nó có rồi. Bồ Tát thắc chúng ta chỗ đó đó, không chỗ đó thôi, có chút nè. Thành ra chúng ta cứ tột hoài, Bồ Tát mình cứ tháo tháo đó, mà tột hoài đó. Quý vị nghĩ ra quý vị tột thử ra, tột tai nó khó lòng á, rồi tột chân, quý vị tột thử là tột ơn, nó tột thương chứ không phải khó. Mà Bồ Tát tháo được tự tại, nó đi cái tự tại không dâm, chúng ta bị tột tai tột chân đi đâu có tự tại. Thấy không? Chỉ ở thành ra đó, Đức Phật nói nó không, nhưng mà nó có là vì chúng ta tạo ra. Hiểu chưa? Chứ câu này không phải Đức Phật nó không có con mắt, không có lỗ tai, không có lỗ mũi. Nói vậy đó, nhưng mà có là có, nhưng mà quý vị đi thác cột thì nó có thiệt, con mắt nó có thiệt, lỗ tai có thiệt. Mà quý vị đừng đi thác cột, nó là nó có con mắt là con mắt, có lỗ tai là lỗ tai, nhưng nó không có cái gì xảy ra. Không có đây là gì? Hả à, quý vị? Không có khổ. Hiểu chưa? Không, ở đây Đức Phật muốn nói là không khổ đó, nói như vậy đi. Còn có là gì? Có khổ đó, có hai chữ hả? Một cái có khổ, cái không khổ. Chứ không phải nó không có con mắt, không phải nó không có lỗ tai, không phải nó không có cái lỗ mũi, không có, không phải nó không có cái miệng, cái thân ý. Nhưng mà không có đây là không có khổ, ở trong nó không có khổ. Mà quý vị muốn cho nó có khổ thì có khổ. Hiểu chưa? Đó, nó dễ vậy đó, thấy không? Như vậy đó, cái thập bát giới đó là lục căn, lục trần, lục tức, đó là pháp của thế gian. Mà nó do cái nhân duyên hòa hợp nó có. Nói hoài, nói dễ. Nó không có, tự nó không có có. Vì thử thời cái gì bịt mắt ra không thấy, không có gì cả. Mà mở mắt thấy là có. Bịt lỗ tai, quý vị coi. Cái người điếc đó, ta điếc rồi, quý vị nói gì đó. Nói lại bạn á, nó không có, vì nó điếc. Mà cái này quý vị hay không chịu giả điếc, giả đuôi. Ta kêu giả điếc, giả đuôi, cái người Việt nói là đúng đó. Giả đuôi là đừng có thấy, giả điếc đừng nghe. Mình có, nhưng mà giả điếc giả đuôi thì người ta nói thôi, giả điếc giả đuôi thì nó qua rồi. Nó người già cả Việt Nam mình giải đúng rồi, mình không biết ai giả pháp à. Cái này chúng ta không giả điếc giả đuôi, còn mở cho lớn, còn mắt còn mở không hết, cũng mở cho nó lớn, coi cho kỹ. Lỗ tai nó cũng chân ra cho lớn, cũng nghe cho kỹ, đó. Thấy không? Thành ra nó như vậy đó. Đó, đối với những sự vật bên ngoài đó, thì Đức Phật nói có sáu cái trần, phải không? Ở bên ngoài sáu trần nãy lục trần đó là con mắt mình phải thấy cái món gì đó, cái món đồ là cái sắc đó, cái món đồ gì chúng ta thấy đó nha. Lỗ tai mình phải nghe cái âm thanh gì đó là cái lục trần ở bên ngoài, đối bên ngoài đó là sáu cái trần đó. Rồi cái lỗ mũi chúng ta thì nó phải hửi nhầm cái mùi gì đó ha. Rồi cái lưỡi chúng ta nó phải nếm cái vị gì đó. Rồi cái thân này thì nó phải đụng chạm cái xúc đó ha. Rồi cái ý chúng ta đó, cái nó không thấy, cái năm cái kia thấy, mắt tai mũi lưỡi thân thì giờ được thấy được. Mà cái ý đó, cái căn thứ sáu đó thì nó gì đó, nó suy nghĩ ra đủ thứ đó. Không thấy thiệt nhưng mà nó suy nghĩ ra các pháp, chút suy nghĩ vui, suy nghĩ buồn, suy nghĩ giận, suy nghĩ ưa, suy nghĩ ghét, cái gì tùm lum hết trơn. Cái đó dữ hơn cái năm cái kia. Cái đó khó dàn xếp cho nó lắm. Con mắt có thể nhắm lại được, lỗ tai bịt nó được, lỗ mũi bịt được, cái miệng cái lưỡi ngậm bịt được ha. Mà cái ý này bịt nó không được. Thế đó nó đi xuyên qua ở dách tường thì cũng đi xuyên hết trơn. Ở đây nó đi tuốt vào Việt Nam được lập tức liền. Ngồi đây đó, cái đó là mới giữ. Hiểu chưa? Thành ra đó, ở ngoài đó Đức Phật nói lục trần, là bị nó có sáu cái này trong thân mình á, thì nó đụng chạm cái sáu cái kia đó. Thành ra đó, cái sáu trần là cái sắc sinh hương vị xúc pháp, như vậy ở trong thân thì có năm quẩn, ở trong thân chúng ta có ngũ quẩn nè, cái thân mình có ngũ quẩn đó, cái Phật nói ra trong thân là có ngũ quẩn, ngoài cảnh thì có sáu trần, thấy không, có lục trần đó. Đức Phật mới chia thêm cái thân này còn sáu bộ phận ở trong thân, là cái thân ngũ quẩn đó. Đức Phật mới chia nó có con mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, cái là cái quẩn thứ nhất đó, cái sắc quẩn đó, có cái lưỡi, cái thân, cái ý, rồi để đối với sáu trần đó, đối sáu trần Đức Phật nói ở ngoài đấy đó, là con mắt thì nó thấy cái hình sắc, lỗ tai thì nghe cái âm thanh, lỗ mũi nó hửi cái mùi vị, cái miệng nó nếm cái mùi đó, rồi cái xúc thì cái thân nó đụng chạm, rồi cái ý là pháp, nó được sáu căn, nó đối sáu trần. Như vậy ở thân có sáu căn, nhớ ở cái thân mình có sáu cái căn, ở cảnh thì có sáu trần, ở cảnh đó, cảnh ngoài có sáu cái trần đó, theo căn trần nó tiếp xúc nhau đó, cái căn với trần tiếp xúc nó sinh ra cái pháp, nó trùng pháp thế gian, trùng thế gian pháp, không có pháp của quý vị thánh các bạn, chúng ta thường ngại trong cái pháp thế gian đó. Cứ tiếp xúc hoài, con mắt tay lỗ tai nghe lỗ mũi hửi cái miệng nên cái thân đụng chạm cái ý thì suy nghĩ tùm lum tà la ngày tới tối đó. Chúng ta cứ lục căn lục trần lục trần lục căn, đi đi về về trong sáu cửa đó, đi qua đi lại sáu cửa đó, vậy mà cứ hâm đòi đi Tây Thiên Cực Lạc gì hoài, đi đâu cũng đi, ở đây đi chưa xong cũng đi đâu, ở đây mà còn đi chưa xong không biết đường đi, nó cho nó dẫn đi ra đi vô mấy cái cửa đó vài mình rồi, rồi đi Tây Phương, Tây Phương đâu đi đó, đi thức tỉnh đi, phải đi cái này cái hả, cái này mà đi xong xuôi đó là tự nhiên nó đi Tây Phương, tự nhiên biết biết con đường Tây Phương liền lập tức, hiểu chưa? Em phải cầu, không phải giá, em phải thánh, biết con sáu đường thì chắc chắc đi, thì cái đường Tây Phương nó trước mặt nó triển hiện trước mặt đó. Cái sáu cái này đi ra đi vô khổ hoài mà đòi đi Tây Phương. Xin lỗi, nói xin lỗi quý vị, nói không mắc cỡ cái việc đó. Nói vậy đi đó. Nhưng muốn đi sâu hơn nữa đó, hồi nãy Đức Phật nói sáu căn sáu trần ha, là quý vị nghe được sáu căn sáu trần. Bây giờ muốn đi sâu hơn nữa đó, chân thân của chúng ta Đức Phật còn chia thêm có sáu cái thức tôi nói đó, thêm sáu cái thức đó. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thành nó thành 18 cái giới, bị cái kia sáu căn sáu trần. Đi sâu hơn nữa, Phật chỉ sáu thức là Đức Phật muốn nói là con mắt đó của quý vị, nó thấy cái món vật gì vậy, nhưng nó không biết thấy cái gì đó, con mắt này. Nhưng ở trong cái tâm quý vị nó có một cái thức, hiểu không, cho biết nói thấy cái đó là cái gì, con mắt nó bỗng thành thấy thôi chứ không biết, hiểu không? Thành ra biết, biết nó thấy cái gì là cái thức, cái nhãn thức. Mà cái lỗ tai cái gì có phận sự nghe vậy thôi, nó không biết nghe cái gì đâu, bị cái lỗ tai nó nghe cái âm thanh, nhưng mà biết nghe đó, cái âm thanh nó cái gì, đó là nhĩ thức. Đức Phật chỉ nó là nó, Đức Phật muốn nói cái gì, cái gì nói cái tâm, thấy không, nói cái tâm nó hết, thấy không, hết thảy đó chia ra 18 thập đắc giới sự thật cái tâm đó. Rồi cái lỗ mũi quý vị nó có phận sự hửi vậy thôi, mà biết thôn biết thúi đó là cái thích đó, phải không, có cái thích đó quý vị hẳn thế nào biết thôn thúi. Xin lỗi quý vị có nghe đến những người điên, người điên không phải đâu có biết thôn thúi gì nữa, vì họ mắc cái đó, thành ra người điên người không phải đâu có đó, nó tại gì đái đái thì ỉa ỉa đi, xin lỗi họ không có thôn thúi gì nữa cái đó, mà chúng ta còn cái thích đó, hiểu chưa, cái tâm á. Bây giờ ta nói cái người điên nó cuồng tâm lạng tâm rồi đó, cái tâm nó lạng nó cuồng, nó đâu còn mấy cái đó nữa, nó đâu còn biết nữa. Bây giờ hiểu rồi không, tôi nói thành ra chúng ta chưa cuồng tâm lạng tâm, chúng ta có cái thích đó, thành cái lỗ mũi hửi chúng ta, cái lỗ mũi nó chỉ có cái phần sự hửi nhưng nó không biết hửi cái gì đâu, nhưng biết thơm biết không thơm nó là cái mình tỉ thức. Một cái thiệt thức đó là cái lưỡi nè, cái lưỡi nó phần tự nếm thì thôi, nhưng mà biết nếm cái đó cay, cái đó đắng, cái đó chua, cái đó ngọt, cái đó mặn, đó là tỉ thức, hiểu không? Rồi thanh thức đó, cái thân chúng ta đụng chạm, thành ra những xin lỗi mấy người điên, mấy người khùng đó, họ đâu có biết gì, nóng lạnh gì họ cũng không biết, xin lỗi có khi không biết gì hết trơn, thành ra cái thức đó là vậy đó. Rồi còn đừng nói tới cái thức thứ sáu là ý thức luôn, cái người điên người khùng đâu còn cái gì ý nghĩ gì nữa, quý vị chửi cũng vậy, quý vị nói khen cũng vậy đó. thành ra đi sâu Đức Phật mới nói nó có luật căn là sáu, có luật trần là sáu, rồi còn có sáu cái thức nữa, sáu cái thức để cho biết, hiểu không? Thành ra cái thức đó là muốn nói về cái tâm đó. Thành ra Đức Phật muốn nói đó, thân và cảnh đều nằm trong đó hết, cái thân và cái cảnh nằm ở trong đó hết, hiểu không? Nhưng trong cái tánh không nó cũng không có tất cả các pháp thế gian. Đức Phật nó hãy nói không rồi là không có, 18 cái đó cũng không có. Hồi nãy nói rồi, nó cái tánh không của quý vị đó, nó trong sạch như cái gương vậy đó, nó không có bụi bặm gì trên đó, mà cái này nó dính bụi bặm rồi. Cái tâm quý vị nó bị cái tham sân si, bị cái vọng tưởng đủ thứ nó che lấp hết trơn, thành ra nó sanh ra những cái phiền não đó, quý vị phải nhớ. Vì vậy đó, trong cái tâm kinh đó, cái câu mà Đức Phật nói thị cố không chung vô sắc vô thọ tưởng hành thức, là Phật muốn nói không có cái ngũ quẩn đó, vô là không có, rồi vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý là không có cái lục căn đó, rồi vô sắc, vô thinh, vô hương, vô vị, vô xúc, vô pháp là không có cái lục trần đó, rồi vô nhãn giới, nãy chí, vô ý thức giới, nhãn giới nãy nói đó, nhĩ giới đó, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới đó, ý thức giới không có cái sao cái đó nữa. Như vậy là lục thức đó. Như vậy lục căn, lục trần, lục thức, tất cả là thập bát giới, là pháp thế gian. Đức Phật nó ở trong cái chân không nữa, nó không có cái đó đâu, hiểu chưa? Ở trong cái chân không nó không có. Mà quý vị nghĩ có là tự giờ nói bài có là tại gì? Tại chúng ta tạo nó ra ra. Bây giờ nãy A Hàm Kinh là nãy nói cái này có cái kia có theo, cái này sanh cái kia sanh, mà cái này diệt thì cái kia diệt. Hồi nãy A Hàm Kinh tôi nhắc cái gì đó, Phật nói đó. Nhớ như vậy đó. Để tiếp theo cái câu kinh tâm kinh này đó, Đức Phật mới nói là vô vô minh diệt vô vô minh tận, nãy chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Nào, thấy không? Bây giờ Đức Phật nói tới vô vô minh là không có cái vô minh, diệt vô vô minh tận là không có hết cái vô minh, nãy chí vô lão tử là không có già không có chết, diệt vô lão tử tận mà cũng không có cái hết già hết chết. Đoạn kinh này Đức Phật muốn nói về cái thập nhị nhân duyên đó, ở trong kinh. Cái này khó lắm à quý vị, những người học đạo tới đây nó là kẹt cái trời, không hiểu được rồi. Học đạo á, các bạn nói quý vị xin lỗi à. Tại sao Đức Phật nói vô vô minh là không có cái vô minh? À thôi, Đức Phật nói không có cái vô minh mình nghe được rồi, mà còn diệt vô vô minh tận và không có hết cái vô minh. Kỳ lạ quá đi, quý vị nghe coi. Đức Phật nói không có cái vô minh, vô minh, nó không có vô minh. Rồi cái tiếp Phật nói không có hết cái vô minh, không có cái vô minh mà sao mà không có hết cái vô minh nữa. Thì nghe kỹ rồi chưa? Mình nói không có rồi, Phật nó không có cái vô minh rồi, mà sao Phật còn nói, Đức Phật còn nói thêm nó không có hết cái vô minh. Không có vô minh thì tự nhiên nó không có, tại sao mà không có hết cái vô minh? Không có cái hết vô minh đó, thì tự nhiên nó phải có vô minh rồi ra. Như vậy nó ngược lại rồi. Cái câu đầu Phật nói vô vô minh, không có vô minh. Cái diệt vô vô minh tận, không có hết cái vô minh. Cái câu đầu không có vô minh thì mình nghe được rồi, mà không có hết vô minh thì tự nhiên sao có vô minh ra? À vậy thì đó, người học đạo nó không hiểu cái này. Người học đạo người ta suy nghĩ đó, tôi không cắt nghĩa cái gì, tôi không hiểu. Bây giờ tôi nói ra Phật nói nè, vô vô minh, cái Phật nói diệt vô vô minh tận, cắt nghĩa tiếng Việt không có cái vô minh, vô vô minh, diệt vô vô minh tận cũng không có hết cái vô minh. Quý vị nghe làm sao bây giờ? Nghe làm sao? Không có vô minh, nghe được chưa? Rồi không có hết cái vô minh là sao? Là phải có vô minh phải không? Phải không? Không có hết cái vô minh cho sao? Thì trở lại phải có vô minh. Vậy thì sao? Giờ Phật nói sao? Đúng là nghe không được. Nghe không được thì quý vị không có trí huệ bát nhã. À, tâm kinh là trí huệ bát nhã mà. Rồi Phật còn nói, nãy trí vô lão tử, Phật nó không có cái già, lão là già, tử là chết. Phật nó không có cái già chết. Rồi diệt vô lão tử tận, cái câu kế Đức Phật nói không có cái hết già chết. Thì rồi cũng như nãy vậy đó, Đức Phật nó không có già chết, nghe được rồi, cũng như không có vô minh. Cái câu kế Phật nói không có cái hết già chết, không có hết già chết, tất nhiên có già chết trở lại nữa đó. lần sau giờ nghe Đức Phật nói, Đức Phật đưa cái bàn tay này nè, thân đưa vậy nè, Đức Phật lật vậy. Đó, tôi làm như vậy đó, hồi xưa đó Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật thiết một thời pháp cho các chư Bồ Tát thánh tăng nghe, trong đó có Đại Đức Ca Diếp, đại đệ tử mà chúng ta học trên 38 hàng gốc đại đệ tử Phật. Đức Phật đưa cái bàn tay lên, không có một vị đệ tử nào hiểu được đó. Đức Phật đưa cái bàn tay cho lại, không ai hiểu, chỉ có Đại Đức Ca Diếp cười hiểu được, gật đầu với Đức Phật. Nè, không có cái vô minh, không có hết cái vô minh, không có cái lão sanh tử, không có cái lão tử mà già chết, không có hết cái lão tử. Tôi hỏi quý vị đó, quý vị muốn nó có vô minh, nó có vô minh, quý vị không muốn có đấy mà, không có, không có, hiểu chưa? Bây giờ bác nè, cái bác coi này nè, nè, không có, có. Quý vị muốn cái gì? Tại quý vị muốn nó có, nó có. Bởi vì vô minh nó đâu có tự có. Quý vị nghe tôi nói ra kỹ. Vô minh là gì? Vô minh là sự không hiểu. Phiền não là vô minh. Quý vị đi sanh phiền, sanh não. Sự thật cái phiền não nó không có. Quý vị đi làm cho nó có phiền não. Vì Phật nói vô minh. Không có cái vô minh đó. Vô minh là u ám, là ngu si, là không phiền, không não. Nó đâu có. Cái vô minh nó không có. Quý vị đi làm cho ngu si, quý vị làm cho phiền não thì nó có cái vô minh, nghe được chưa? Nè, và sự thật cái tâm quý vị đó như cái gương sáng để nói đó, nó không có cái vô minh, không có, nên Phật Phật nó vô minh, nghe cho kỹ. Mà quý vị đi làm ra than, làm ra phiền não, làm ra ngu si, làm ra sân hận đủ thứ hết, thành ra nó có vô minh, nghe đi. Mà Đức Phật nói vô minh là Đức Phật nói cái tâm của quý vị ban đầu nó không có cái đó, mà tại quý vị làm nó có. Mà thành ra câu thứ hai Phật nói vô minh tận, mà khi quý vị làm cho nó có rồi đó, nó đâu có tận. Thường ngày quý vị đâu có tận, tôi cũng đâu có tận. Đó, nó có hoài. Hiểu rồi chưa? Nói như vậy hiểu rồi chưa? Hiểu rồi chưa? Cái vô minh là cái gì? Tự không có. Chúng ta làm cho nó có, mà khi làm cho nó có rồi nó đâu có tận. Hiểu rồi chưa? Bây giờ hiểu được rồi chưa? Thật ra vô minh, việc vô minh tận là vậy đó. Cái vô minh nó không có đâu. Nói thật quý vị, cái gì cũng có mà tại quý vị làm. Vì Đức Phật nó không có cái vô minh. Mà bây giờ Phật nói việc vô minh tận, mà khi quý vị làm rồi nó có. Nó không có, nó không có hết. Thường ngày đâu có hết. Dẫn bài lấy gì hết, thù bài lấy những hết đó. Đức Phật muốn nói như vậy đó, nghe cho kỹ. Thành ra nè, Đức Phật đưa cái bàn tay nè, thấy không nè, coi nè, bây giờ nhớ là coi bàn tay nè, cái này bày gì? Bày trái nè, úp lại không có. Muốn quý vị muốn làm sao làm, chỉ có Ngài Ca Diếp mới hiểu được. Đức Phật thuyết một cái bàn tay vậy nè, nè vậy nè, vậy nè, vậy nè. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu cái bàn tay chưa? Hiểu rồi chưa? Cái vô minh nó không có. Quý vị đi làm cho nó có, mà khi làm cho nó có rồi nó vô tận rồi, nó không có hết. Chừng nào quý vị thôi làm thì sao? Thì nó mới hết. Hả? Hiểu rồi chưa? Bây giờ hiểu được không? Rồi thấy không? Bây giờ đó, chúng ta phải học cái chữ vô minh này coi. Không có cái vô minh Đức Phật nói, mà cũng không có hết cái vô minh, nghe cho kỹ ha. Cái vô minh nó không có, mà nó cũng không có hết cái vô minh. Đừng có lầm nữa là bởi vì chúng ta tạo là nó có, nó không hết. Đừng tạo nó hết. Cho đến không có cái già chết, mà cũng không có hết già chết. Không có già chết là Đức Phật nói cái tự tánh chúng ta không có già, không có chết. Mà chúng ta sanh ra rồi chắc nó có nuôi dưỡng, nó thương, nó mến, nó sợ, nó chết rồi nó già chết, nó không có tạo. Thành ra chư Bồ Tát, chư Phật, Ngài đắc đạo là gì? Cái tâm Ngài đắc đạo rồi không già chết nữa, không già chết nữa, Ngài không có sanh lại nữa, hiểu rồi chứ? Còn chúng ta thương nó quá, nó phải sanh trở lại, mà nó sanh trở lại nó có già chết là vô tận nữa, hiểu chưa? Giờ hiểu rồi chứ? Nói gì hiểu rồi chứ? Không hiểu tôi nói lại à, cái này không hiểu không được à, tâm kinh không hiểu chỗ này không được. Vô minh là tôi nhắc lại lần thứ năm lần này, vô minh không có tự có, phải không? Phải không? tại quý vị đi tạo ra nó mới có. Mà khi tạo ra nó có rồi thì nó vô tận rồi, nó không hết. Thần cái Phật nói vô vô minh, nó không có vô minh. Mà vô vô minh tận rồi nó làm sao nó hết cái vô minh của vị tạo nó có rồi. Rồi cái già chết cũng vậy nữa. Bởi vì cái già chết á, sự thật nó không có cái già chết á. Chứ Bồ Tát chưa Phật cái tâm này không có già chết á, mà chúng ta có già chết. Là chúng ta đi chắc nó có nè. Chắc nó có cái thân này thương nó quá, chắc nó có thiệt. Đó. Thần nó phải có cái già chết á. Nó vô tận á.
Bây giờ chúng ta phải biết nó vô minh là cái gì. Bây giờ nói sơ cái từ chữ vô minh. Vô minh là không nhận, không biết, không hiểu rõ chân lý tuyệt đối. Chúng ta không hiểu rõ cái chân lý tuyệt đối là chúng ta là vô minh. Người ta nói pháp, nói đạo, chúng ta không hiểu gì hết trơn, vô minh đó. Vô minh là vậy đó. Chúng ta để cho cái năm quẩn, là ngũ quẩn nó che đậy. Chúng ta còn để cái năm ngũ quẩn, ngũ quẩn là cái năm quẩn nó che đậy, gọi là vô minh đó. Chúng ta để cho cảm thọ che đậy, chúng ta để cho tưởng che đậy, chúng ta để cho hành che đậy, chúng ta để cho thức che đậy, cái ngũ quẩn nói đi nói lại. Nó che đậy rồi thì vô minh rồi. Chúng ta bị tham sân si, bị phiền não làm chướng ngại nặng nề, gọi là vô minh. Thường ngày chúng ta bị tham sân si, bị phiền não làm chướng ngại, là nó cản trở nặng nề, là vô minh. Mà bây giờ hỏi quý vị, cái phiền não, cái tham sân si, cái chướng ngại nặng nề này, đâu phải nó tự khó phải không? Nó đâu có. Thành ra cái vô minh nó không có, mà chúng ta đi làm cho nó có. Thành khi làm cho nó có là vô minh tận, là nó không hết cái vô minh. Bây giờ hiểu lại chưa? Nói đi nó lại 7, 8, 9, 10 quận rồi đó. Thấy không? Đó. Chúng ta đi say xưa dính dấp với sáu trần, năm dục của thế gian gọi là vô minh. Chúng ta say xưa dính dấp sáu trần, con mắt ham thấy, lỗ tai ham nghe, lỗ mũi ham hửi, cái miệng, cái lưỡi là ham nếm, ham nói, cái ý là ham suy nghĩ. Đó. Cái thân là ham đụng chạm, muốn cho nó đẹp, cho nó sạch sẽ, cho nó vui. Thành ra chúng ta đi dính dấp với sáu trần ngũ dục, gọi là vô minh. Phải không? Chứ đâu cái tâm quý vị đâu có vô minh. Quý vị đâu, cái tâm có vô minh. Cái này quý vị đi tạo cái vô minh cho nó. Thành ra Đức Phật nó vô vô minh, là Đức Phật chỉ cái chân tâm của chúng ta không có vô minh đó, mà chúng ta đi tạo. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Quý vị hiểu chưa? Tạo cho có vô minh, mà khi tạo có vô minh là Đức Phật nói dĩ vô vô minh tận, không hết cái vô minh. Hiểu rồi không? Bây giờ hiểu thêm đó. Hiểu câu này cho kỹ như vậy đó. Là nói cả chục lần. Rồi bữa khác hỏi rồi quên nó chơi. Đó, Đức Phật nói nó không có cái vô minh. Chúng ta chỉ dính dấp say xưa như sáu trần nha, nhớ nha. Cái đó nó che lấp đi. Rồi cái ngũ dục này kia đó, nó che lấp nó thành vô minh. Như vậy nó đâu phải có cái vô minh, tại chúng ta đi dính dấp nó mà. Mà khi dính dấp nó rồi, Đức Phật mới nói sao đấy không? Vô vô minh tận phải không? Không có hết vô minh đâu. Đó. Nói vậy đó. Vậy không có cái gì là trên thật vô minh hết trơn á. Sự thật không có cái gì là trên thật vô minh. Không có cái gì là vô minh thiệt hết trơn á. Mà chỉ có những cái trạng thái mê mờ, cái tâm hồn chúng ta nó mê, nó si mê. Vì Phật nói vô vô minh là, Phật nói đâu có cái gì vô minh, là cái tâm của cái gì đi. Đi si mê nó có vậy thôi, chứ đâu có vô minh gì, có gì vô minh đâu. Hiểu không? Mà vô minh là cái tâm đi si mê rồi ha, thì nó có cái vô minh. Mà khi nó có vô minh rồi đó, làm cái gì? Vô vô minh tận rồi phải không? Đó, chắc có lẽ 15 lần. Cũng hy vọng quý vị nghe hiểu được câu này. Bởi vì những người ta tu học cái câu này đó, người ta giải không nổi đó. Bởi vì ta nghĩ đó, sao Phật nói vô vô minh, không có vô minh. Rồi cái vô vô minh tận không có hết cái vô minh. Rồi không có vô minh mà nói không có hết vô minh. Bây giờ quý vị nghe được. Bây giờ tôi muốn nói cái ngũ dục. Còn ta mình bị cái ngũ dục này. Cái ngũ dục này nó cản trở cái đường tu hành của chúng ta. Chúng ta đắc đạo đắc quả không nổi. Bị cái ngũ dục này. Ngũ dục là gì đó? Nói ra cái dễ mà nghe cái danh từ nó dữ dội lắm. Ngũ dục là sắc dục, là thinh dục, là hương dục, là vị dục, là xúc dục. Đó, sắc thanh hương vị xúc đó, năm cái trần hồi nãy đó. Cái sắc dục là ham muốn sắc đẹp mà, ưa thích hình tướng tốt mịn màng, nhất là xin lỗi quý vị đàn bà đó, cái sắc dục này là number one đó của quý vị đó.
tóc rụng cũng không được, tóc dài tóc ngắn không được, tóc thay màu đổi dạng không được, cái áo này cái màu này không xứng, đôi giày không xứng với bộ quần đó, cái bóp cũng xứng với cái đó, xin lỗi quý vị. Phần ra cái ngũ dục, cái sắc dục đó là ham muốn sắc đẹp. Rồi thôi ham muốn sắc đẹp của mình đấy thôi, còn ham muốn cho người ta đẹp. Xin lỗi nói thẳng là thương người ta cái muốn lựa người ta đẹp của mình, mà ta không đẹp cũng không chịu. Người ta bận cái áo cái quần không dòm vô không hợp, nói người ta sao bận vậy. Người ta bận sao có kể người ta, một mình đi lo một mình nó khổ không hết rồi, một mình đi lo khổ cho người ta. Đó, thành ra đó, trong kinh nói cái sắc dục này đó, nó làm cản trở cái đường tu học của vậy. Một mình thôi đã ưa sắc rồi, còn bây giờ cái sắc người ta còn không chịu cho người ta nữa. Tôi nói đây là kinh dạy thôi quý vị, quý vị nhớ kinh dạy, không phải tôi muốn nói cái ý bị trong kinh dạy. Thành ra Đức Phật nó làm sao mà quý vị đắc đạo, giác ngộ cái gì? Một ngày tới tối dòm vô gương thấy cái sắc mặt mình ên, rồi còn đi dòm cái sắc mặt người ta nữa, coi mặt người ta đó nó mé, thế rồi nó ấy, nói cho nó nghe, mày đừng có mé như vậy, mày đừng có nhướng chân mày, mày nói chuyện tao đừng có nhướng chân mày, đừng này kia. Mình một mình rồi mình còn đi, mình đi nói, cái đó là kinh nói chứ không có nói, cái đó là sắc dục. Đó, rồi thinh dục là cái âm thanh đó, là ham muốn tiếng tốt, ham muốn người ta nói ngọt. Đó, cái thinh dục đó là ham muốn cái tiếng tốt, đó, ham muốn người ta nói ngọt, mà không hỉ đó, bữa đó có khi người ta đau nè, có khi người ta buồn nè, rồi ta nói cái gì chút đó, cái tắt lại nó sao nói tôi vậy. Người ta buồn, người ta phải nói cái tiếng ra buồn của người ta. Người ta đau, ta phải nói cái tiếng đau người ta, mà cũng không chịu nữa. Đó, đó, vừa làm sao? Hả? Không, như vậy muốn cho người ta nói ngọt hoài. Người ta cũng có khi đau vậy, cũng có khi buồn vậy, cũng có khi nghĩa là không vui vậy. Người ta nói cái gì thì chúng không vui, không chịu. Nghĩa là nhất định là mày phải nói vui với tao, mày phải nói ngọt với tao, tao không có chịu. Vừa làm sao bây giờ? Đó, đó là thinh dục. Và thứ ba là hương dục. Nói đi nói lại cái lục căn lục trần của vị đó, sắc thanh hương vị xuất phát đó, đó là ngũ dục. Hương dục là cái muốn cái mùi thơm, muốn cái mùi thơm. Thành ra đó mình muốn cái mùi thơm của mình đi, còn muốn cho người ta thơm, mà có khi người ta không thích, người ta làm vậy được rồi, không chịu. Mày cũng xịt dầu thơm chút đi, mày không đi tắm đi, mày ở dơ, kê người ta ở dơ. À, rồi người ta bận cái áo này bận 2 ngày không đi thay ra đi, cái thân mình ơn nó lo không nổi mà đi lo cái thân người ta, nó làm sao tu hành, làm sao mà cái tâm nó rảnh gan tu hành. Chúng ta một mình đã lo là bận rộn rồi, đã lo cho thân rồi, còn đi lo cái thân người đó nó thì cái bận rộn nó càng bận rộn, mà chúng ta làm sao cái tâm tự tại, làm sao cái tâm yên tĩnh. Đó, cái thứ ba là hương dục, là ham muốn cái mùi thơm, muốn sạch sẽ. Cái thứ tư là vị dục, vị là ham muốn cái vật ngọt no, là ham ăn ham uống, nói vậy đi. Trong kinh nói ham ăn ham uống, nghĩa là muốn ăn cái ngon không? Thành ra mà ham ăn ham uống thì phải lo kiếm lo này kia để ăn để uống, quý vị coi. Đó là cái vị dục. Rồi xúc dục là ham muốn sự đụng chạm êm dịu với thân thể đó. Cái gì cũng ham muốn, lạnh cũng được, nóng cũng không được, càng nhằn. Thời tiết nó lạnh nó nóng thì đi làm sao cho nó bớt lạnh, có khi không chịu là càng nhằn nè, càng nhằn nè, ôm sòm lên á, đó, cái đụng chạm đó. Thành ra đó, cái xúc dục là ham muốn sự đụng chạm êm dịu cái thân thể. Ngũ dục tức là cái cuộc đời bị trói buộc bởi năm sự tham dục đó, ngũ dục nhớ đi, bị trói buộc á, ở đời bị trói buộc năm cái dục đó. Thành ra chúng ta sẽ thấy nó nghĩa là chúng ta đâu có dễ gì thanh tịnh, đâu có dễ gì mà vui vì một mình lo cho một mình rồi còn đi lo cho người khác. À, chúng ta nghĩa là thiệt là tốt quá ha, cái làm tốt quá mà không biết nói. Có khi chúng ta làm cái làm tốt mà ta không ưa đó, đó. Mình ta không ưa người ta cự lại với chúng ta nói sao vậy, tôi có làm tốt lo cho mà không ưa. Người ta không ưa vì người ta có cái nghiệp khác, người ta có cái tâm tánh khác hơn chúng ta, mà chúng ta bắt buộc nói cái tâm tánh này phải như tâm tánh của tao, đâu có được, đâu có được. Nếu như vậy rồi thành tập hết trơn rồi, đâu có ai thành tà đâu. Thành ra đó chúng ta thường ngày cứ bắt buộc người ta, bắt buộc người ta phải làm như mình,
chúng ta phải tập nha, cái này trong kinh dạy là chúng ta đừng bắt buộc ai làm cái gì, chúng ta làm của chúng ta đi, người ta làm cái phận sự theo cái nghiệp cái duyên của người ta, chúng ta phải hiểu cái đó thì nó đỡ phiền não biết mấy. Thế không?
Như vậy đó, tôi thấy vì chắc hiểu được Đức Phật nói vô vô minh diệt vô vô minh tận, quý vị hiểu được rồi phải không?
Cái gì nó không có tự có đâu, tại chúng ta làm cho nó có, sự thật nó không có, mà làm cho nó có rồi đó nó vô tận à, nó có hoài phải không? Hả? Rồi thử làm cho nó tận chút đi, thử bữa nay không được thử bữa mai, thử bữa mai không được thử bữa mốt, thử hoài giết nó cũng tận à, cái này đâu có sự tận, thêm hoài thành ra Đức Phật mới vô tận rồi vậy đó. Đức Phật nói ngay chấp đó, bởi vì chúng sanh nó vô tận nó không chịu, không chịu cho hết đâu, thêm không, thêm hoài khổ dài dài. Nó nói như vậy đó. Ở trong này cái vô minh đó là trong cái thập nhị nhân duyên, là thập nhị duyên khởi đó, cái duyên khởi đầu tiên là cái vô minh đó. Chúng ta lại tái sanh ở cái thế gian này cũng vì cái vô minh đó, cái đầu tiên đó, nó mới lại sanh ra đây. Thành ra cái thập nhị nhân duyên đó là 12 cái duyên đó, 12 cái duyên khởi đó. Tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là Paticca Samuppada. Paticca Samuppada là 12 cái nhân duyên mà đưa chúng sanh lại tái sanh này mà. Hoặc giả là 12 cái duyên khởi. Đó. Mà cái duyên khởi đầu tiên là cái vô minh đó. 12 cái là cái đầu tiên là cái vô minh này mà. Cái vô minh đó, tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn là Avijja. Avijja là vô minh, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, mình dịch là vô minh. Từ những kiếp trước mê muội tối tâm nên tính sai là vô minh, hiểu chưa? Không phải kiếp này thôi đâu quý vị. Từ kiếp trước á, không biết bao nhiêu kiếp á, quý vị mê muội, quý vị tối tâm, quý vị tính sai, thành ra tới bây giờ kiếp này đó, quý vị cũng mê muội, cũng tối tâm, cũng tính sai, thành ra Phật mới vô vô minh tận phải không? Nghe được rồi chưa? Nghe được rồi chưa? Không phải kiếp này vô minh thôi. Từ kiếp trước, không biết bao nhiêu kiếp, chứa chất đầy hết á. Cái mê muội, cái tối tâm, cái tính lầm, tính sai này nè, bao nhiêu kiếp trước nó lại, bây giờ sanh ra đó, thì vô vô minh tận là phải không? Phải sao đó không? Nghe được kỹ rồi ha. Đó. Vì không hiểu đạo nên mới ham, mới tham, mới sân, mới si, thành ra nó là vô minh. Mà nó không phải bây giờ, nó có từ kiếp trước trước, hiểu chưa? Thành ra mới vô vô minh tận là vậy đó. Nó không hết. Rồi, cái duyên khởi thứ nhất, thập nhị là 12 cái đó. Cái duyên khởi thứ nhất, cái duyên khởi thứ hai đó, tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn là Sankhara. Sankhara là hành. Cái thứ nhất là vô minh, cái thứ hai là cái hành. Hành đó là gì? Hành động rồi tạo tác rồi, phải không? Là vì cái vô minh là lại sanh, là vô minh rồi nè. Thành cái hành động tạo tác rồi. Đó, cái duyên khởi thứ hai. Tại sao kêu duyên khởi gì? Là nó không có, mà tại vì khởi nó làm nên là duyên khởi. Đó là cái thứ hai là hành động rồi. Hành động đó gây nên tội lỗi rồi, phải không? Đó, cái thứ hai là vì cái vô minh nó mới sanh ra cái hành này. Vô minh là không biết, mê muội tính sai, mới lại gây nên tội lỗi. Là cái những cái hành động từ trong tâm nó kết thành cái nghiệp. Đó, cái thứ hai này dữ lắm, đó là cái nghiệp, cái tạo tác, cái hành động nó kết ở trong cái tâm quý vị á, nó thành ra cái nghiệp đi. Thành ra chúng ta đi đầu thai, quý vị nhớ nha, là cái vô minh đi nè, cái hành này đi nè, là cái nghiệp nè, với cái linh hồn của chúng ta, ba cái đó đi đầu thai đó. Nói cái linh hồn sự thật đó là cái tâm đó. Cái tâm đi đó. Thành ra quý vị coi, đi vốn tốt của tốt cũng đem đi, đem cái vô minh đi theo tò tò, gói gắm nó đi, mang trên vai sợ mất, ôm kính nữa, ôm cái vô minh đi, rồi cái đem cái hành đi là cái nghiệp. Vì hành là cái nghiệp, nó gây cái tội lỗi, cái hành động ở trong tâm nó thành ra cái nghiệp. Nè, cái thứ ba, cái duyên khởi thứ ba, tiếng Phạn là Vijñāna. Vijñāna là tiếng là thức. Nên vô minh là thứ nhất, hành thứ hai, thứ ba là thức. Thức là ý thức, là biết đó. Đó, biết nó mình hiểu đúng rồi. Nè, chúng ta lại đầu thai nữa quý vị. Chúng ta biết nó, chúng ta hiểu đúng rồi mới lại vô trong bụng mẹ đó. Mà nào về đâu, cái biết của chúng ta này là không đúng. Hiểu chưa?
Còn chư Bồ Tát Ngài lại đầu thai, Ngài biết đúng à. Ngài lại đầu thai, Ngài đi tu, Ngài tế độ chúng ta. Còn chúng ta biết, cũng biết vậy, mà biết sai, hiểu chưa? Bởi chị đem cái vô minh tà tà theo hồi nãy nó nói đó, cái thứ nhất đó. Vừa đem cái hành, cái nghiệp theo rồi. À, biết đó là cái thức đó, cái thứ ba đó. Là cái trí hiểu nó là đúng rồi, nên mới đầu thai vào bụng mẹ. Cái này nói về một cuộc sinh mạng của chúng ta ngay từ kỹ. Cái duyên khởi thứ tư, tiếng Phạn đó là Nama Rupa, là danh sắc. Nama là danh, Rupa là sắc. Khi đầu thai bụng mẹ đó thì có tượng hình ở trong cái thai bào rồi. Mình vô rồi thì nó có cái tượng hình, là có cái gì? Có cái ngũ vẩn sanh rồi, sanh trong cái bào thai mẹ rồi, là có cái sắc thân rồi, phải không? Có cái vẩn thứ nhất trước rồi, vô bụng mẹ nó có cái đó rồi, có cái sắc, cái sắc vẩn trước rồi, có cái thân rồi, ở trong bụng mẹ rồi. Cái duyên khởi thứ năm, cái này thật muốn nói về cái sự sống cái mình sanh ra đó, là tiếng Phạn là Salayatana. Salayatana là lục nhập. Khi có cái sắc ở trong bụng mẹ là có lục nhập rồi. Có gì? Có con mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái lưỡi, cái miệng, có cái thân, có cái ý. Đó là lục căn, nó di lục trần sanh ra rồi đó, ở trong bụng mẹ đó, hiểu chưa? Như vậy là cái thứ năm là lục nhập. Rồi cái thứ sáu đó là Passa, là cái xúc, là tiếp xúc rồi. Khi chúng ta có cái lục căn là chúng ta có cái sự tiếp xúc rồi, phải không? Đó, chúng ta là tiếp xúc là biết gì chứ quý vị nghe cho kỹ, là biết bú đó, sanh ra biết bú, biết ăn uống đó, tiếp xúc rồi. Đó, còn cái thứ bảy là Vedana, là cảm thọ. Chúng ta cái duyên khởi thứ bảy là cảm thọ, là chúng ta lớn lên rồi đó. Từ 5 tuổi tới 13, 15 tuổi trong kinh nói chúng ta có đủ thất tình. Thất tình là chúng ta có mừng, có giận, có buồn, có vui, có thương, có ghét, có muốn, cho mình thất tình. Từ 5 tuổi á, hồi nhỏ chưa, từ 5 tuổi tới 13, 15 tuổi trong kinh nói chúng ta có thất tình, là có tình, là cái tình cảm, có mừng nè, có giận nè, có buồn nè, có vui nè, có thương, có ghét, có muốn đó. 5 tuổi tới 13 tuổi có cái thất tình, là có cái cảm thọ đó, phải không? Rồi cái thứ 8 là tiếng Phạn là Tân Hà, là ái. Ái là thương đó. Là trong kinh nói từ 14, 15 tuổi tới 19, 20 tuổi chúng ta biết thương yêu nhau, chúng ta mơ ước trong cái tình dục. Và kinh nói từ 14, 15 tới 19, 20 chúng ta mơ ước cái tình dục, chúng ta có cái ái là cái thứ 8. Cái thứ 9 là thủ. Thủ là chúng ta chấp lấy có vợ có chồng, thấy không? Chúng ta chấp lấy có vợ có chồng, có sự sống. Rồi cái thứ 10 đó là tiếng Phạn là Vava, là hữu. Thủ là chúng ta chấp lấy có. Hay chúng ta thủ rồi chấp lấy là có rồi, thủ là có rồi. Là có, chúng ta tin có chắc chắn, có bền vững, chúng ta sanh con đã cháu là có rồi. Rồi cái 11 là Jati, tiếng Phạn là sanh ra. Chúng ta muốn sanh ra nữa để hưởng cái sự mê vui khoái lạc này. Rồi thứ 12 là Charamarana, tiếng Phạn tiếng Ấn Độ là lão tử. Chara là già.